À, bây giờ thầy nói ngoài đề chút xíu. À, bây giờ trong cái vấn đề mà khi mà nhập tứ thiền, hơi thở tịnh chỉ, mà cái mục đích của mình là một cái nhập tứ thiền để xả bỏ báo thân, nó có mục đích chứ đâu phải muốn nhập mà không có mục đích thì nhập vô đó thì tức là mình sẽ phục hồi trở lại, mình sánh như thường lại à, phải không? Bây giờ cái mục đích của mình là nhập bữa nay này, nhập tứ thiền để mình xả bỏ cái báo thân. Là do đó bây giờ nhập tứ thiền thì trong khi đó cái tứ thiền nó mình nhập vô thì nó mất tiêu à, nó không còn có gì hết à. Nhưng mà mình có cái pháp hướng, mình hướng là cái có, hướng là có, cho nên nó biết nó nhập tứ thiền cái cỡ mà vô tứ thiền hơi thở không thở rồi mình mất tiêu luôn hết, mình không biết gì hết thì đâu có như vậy là mình rớt trong không rồi còn gì quan không mất thì sao, cho nên nó không hại. Cho nên vì vậy mà trong tứ thiền, ví dụ bây giờ hơi thở tịnh chỉ này mất tiêu hết, trạng thái thanh tịnh của mình cũng không còn đi, cái thức nó còn mà nhưng mà nó không có cái đối tượng, nó chảy như cái thức cũng không có. Nhưng mà mình hướng nào, hướng coi cái thân của mình còn không, hướng coi hơi thở còn không. Ừ, cái hướng là cái pháp như lý pháp ý của mình, còn để mà nhắc cái tâm mà nó còn có không thì nhắc cái đối tượng đó, thì nó hiện ra liền. Cho nên biết mình cái gì, cho nên bây giờ ví dụ như là hướng thở thì hướng là thân còn không. À, trong đó nó còn mà nó còn sự điều khiển của mình bằng cái pháp hướng mà. Còn sự điều khiển nó còn hành.
Cái đó không phải là cái thức, cái đó
nó khác. Cái thức mình đâu phải đâu.
Tưởng như là cái nói đúng còn cái thức. Ừ. Vì cái thức này nó dính với bộ óc mình, mà bộ óc mình tiêu rồi thành ra còn cái thức nữa.
Cái pháp hướng nó còn. Nó là cái lỗ cây. Cho nên mình tu mình nhớ ở trong cái thức, đó là cái pháp hướng. Cho nên đến khi đó nó cái còn cái đó, đối với cái đó là cái nghiệp. Cái lực của đạo, cái nghiệp lực của đạo. Bây giờ ví dụ như mình sanh nè, tức giận mình, phiền não mình sanh, thì cái lực của sanh, cái lực nó còn tiếp tục nó tái sanh, chứ không phải cái sanh mình tái sanh, cái lực. Còn bây giờ mình hướng tâm mình nhắc cái lực đó, lực đạo, lực đó nó dẹp cái sanh tâm sanh si của mình. Cho nên bây giờ nó còn, khi mình bỏ thân rồi nó hoàn toàn nó còn cái này. Vì vậy mà mình, cái này nó mình điều khiển nó hướng ra cái bắt đầu nó có cái mình nói, bây giờ sẽ xả bỏ bỏ thân này đi, phải đốt cái thân này đi bằng tam muội. Thì nó trái đừng rần lên, thế mình ra lệnh nó làm. Bởi vì nó, ví dụ như bây giờ thầy, ví dụ như thầy không cần đốt lửa củi đâu em, thầy chỉ cần lửa tam muội. Bởi vì cái danh từ tam muội là có nghĩa là mình sử dụng cái gì mình muốn. À, bây giờ tứ thiền nè, hơi thở tịnh chỉ rồi, thầy quan sát coi cái thân có phải được hoàn toàn chưa. À, bây giờ thầy hướng tâm xem coi cái thân có phải tịnh chỉ hơi thở hoàn toàn chưa, để xả bỏ nó. Thì nhìn lại cái thân mình hoàn toàn không thở được rồi, không biết rõ ràng rồi. Thì bắt đầu nó bây giờ mới dùng lửa tam muội thiêu cái thân này đi, nó bắt đầu tự trong thân nó bùng lửa nó cháy, thêm chút xíu nó còn to nó không còn gì nữa. Thiên hạ cứ nhìn thấy ngọn lửa cháy mà biết ở đâu mà cháy ra. À, cháy là lát thành ra đúng to thôi lọc hậu bài họ lại lễ tùm lum đó. Họ cứ ngồi đó chứ họ đâu có biết lửa không, mấy ai đốt mà sao nó cháy, tổng nó cháy ra cái thân nó hò nó cháy lửa xanh lè. Giai ngờ cái thành năm con. Ai ngờ đâu người ta điều khiển lửa, người ta đốt ở trong đó. Sau khi đốt, nếu mà khi mà nhập tứ thiền rồi, cái vị tu sĩ đó, người ta điều khiển người ta sẽ tái sanh được. Người ta không điều khiển tái sanh, người ta bảo ở trong cái trạng thái của tứ thiền thiền người ta ở đó. Còn không thì người ta sẽ vào một
cái trạng thái còn hoại ra, cái trạng thái mình không còn thấy, mình còn biết. Thì nó cũng được căng lên
đâu,
nó chỉ là cái trạng thái thức, cái thức này thôi.
Mà,
chỉ biết thôi chứ còn không
có bằng nó không có. Bởi vậy thầy nói tới đây rồi mới thấy được cái chỗ này nó vi diệu ghê quá. Hễ mình không có thì nó như là nó hoàn toàn nó không gì hết. Mà hễ muốn thì nó có. Hễ muốn tức là tất ý. Bây giờ đó mình còn thô đó, mình đó không như cục đất. Mình nhắc nó thô á. Chứ còn cái ý của mình khởi nó như cục đất là nó nghe cục đất mà. Ý muốn của mình là nó muốn với dục như ý túc mà. Nó muốn là nó chứ không phải là như mình thắc ý ra như vậy đâu. Bây giờ mình còn tu mình thắc ý là như cục đất, mình còn việc truyền lĩnh ở dưới được. Còn khi nó vừa ý nó thử lên muốn rồi như vậy là nó như vậy. Nó thoáng ý là nó có rồi. Nó duy diệu mà không có thì nó tiêu hết. Thoáng là có thôi. Thoáng là
cái trạng thái đó nó không còn sắc thân nơi gì xuất
khác. Sắc thân nơi gì xuất không có.
Bây giờ sư hỏi rằng thì nó con người thường nghe thắc mắc hỏi về pháp sư là diễn tả cái trạng thái niết bàn làm sao. Cái trạng thái không còn thân chi nữa thì cái đó cũng là một nghĩa giải nghĩa, nhưng không lại còn biết nữa, hôm nay con nói thầy cái trạng thái thầy diễn tả còn dính với luật căn nữa, mình lại diễn tả được cái kia hết được.
Đúng, đúng, nó đâu có lục căn đâu, còn cái này mình còn lục căn, nhưng mà mình ly dục ly ái pháp, mình không tham sân si nữa. Nhưng mà không tham sân si nó chỉ là khởi đầu, chứ chưa phải đỉnh. Bởi vì mình cứ ly dục ly ái pháp thôi, tức là không tham sân si nữa gì, mình ly nó ra rồi. Thì đó là khởi đầu của nó. Thôi nó còn đi sâu nữa, chứ đâu nó khởi đầu được. Nghĩa là bây giờ chúng ta mới có ly dục, nhưng mà chúng ta còn thở, chúng ta còn tiếp xúc sáu trần, nhưng mà nó không lôi kéo, nó dính mắt chúng ta thôi. Thấy không? Đâu nhưng mà thì cái trạng thái này là bắt đầu. Cho nên cái sơ thiền gọi là sơ thiền là bắt đầu ly dục ly ái pháp. Không, bây giờ đi sâu vào tất cả những cái này nó luôn hoàn toàn sáu căn không hoạt động nữa. Thấy không? Thức nó không còn hoạt động nữa, hoàn toàn nó chỉ còn cái duy nhất của thứ của mình mà thôi. Bởi vì thầy nói ráng mà luyện cái này cho nó có cái nòng cốt của chúng ta, cái lực của chúng ta. Bởi vì cái lực tham sân si, cái lực này nó vẫn còn hoài đi tái sanh. Thì cái lực này nó vẫn còn hoài nó để mà nó giữ gì. Nó hiểu được hai cái lực. Cái lực của đời thầy nói lực đời là tham sân si, phải không? Mà cái lực đạo là không tham sân si. Mà cái lực đạo mình chưa có vậy mà ví dụ nó hướng cho có lực, khi cái lực này nó bị diệt là do cái lực này có. Mà cái lực này có thì cái lực này làm sao bị ai diệt? Thầy nói không có. Ngũ quẩn chỉ là mất tiêu mà cái lực còn. Cho nên ngũ quẩn mình chết thì mất tiêu, mà cái lực nó còn, cái nghiệp lực của đời nó còn, nó dẫn mình đi tái sanh. Nó tái sanh, nó như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hiểu biết được cái pháp nó như vậy, mà chúng ta không tu tập thì nó uổng. Thầy nói ký cuộc đời của mình, thôi nó hay quá. Bên đây tại sao mới trái sanh mãi đời này đến đời khác, là tại vì cái lực đời, cái nghiệp lực của đời nó ham muốn, nó thành cái lực của nó cứ tiếp tục nó đi hoài tới đâu. Thân này tới thân khác đủ thứ hết. Bây giờ cái lực đạo là nó ngăn chặn nó diệt cái này đi, nó thành cái lực của nó rồi. Khi cái lực này nó còn hoài thì cái lực này nó không phải còn hoài, cái này có thì cái này không. Cho nên thầy nói đời là đời mà đạo là đạo, chứ không thể đời đạo lẫn lộn được. Đạo thì nó diệt cái đời, cho nên cái đời sống của người tu sĩ nó nghịch lại với đời sống đạo, đời sống đời, phải không? Bỏ hết sạch, cho nên nó cắt đứt hết, cho nên nó diệt hết cái lực tham sân si này, cái lực đạo nó diệt hết cái lực này, thì cái lực này nó vẫn còn hoàn diễn diệt, chứ không phải nó như là Phật tánh. Còn mấy cái ông thiền sư này họ cho là có cái diễn diễn Phật tánh có ở trong này, không hả? Cái này hoàn toàn không có. Cho nên ông Phật ông nói như cái cây mà nó còn nhỏ mới lên, nó đâu có lõi, nó dò tù nó mới có. Nó mới có. Cho nên tu cũng mới có. Nên bây giờ mình không hướng tâm là sao mình có? Không như lý tác ý làm sao có? À, có là cũng như lý tác ý mới có thôi. Mà có rồi thì mình chấm dứt được cái lực này rồi thì hết tái sanh luân hồi. Thì cái này nó diễn diễn ở trong cái nước này. Bởi vì nó không tham không si. Thì nó hay quá. Lượng gì nào mình thấy nó sáng tỏ quá mà tôi đi uống.
Cái thức mà nó có là cái nghiệp. Không, cái hậu là cho nên khi mà mình chết rồi đó, thì cái thức nó diệt luôn. Còn tu á, thì cái thức nó diệt cái niết bàn thôi. Thì cái trạng thái niết bàn, cái trạng thái nó có những đoạn dục, nó vô lậu lắm, cái trạng thái cái thức. Nhưng mà mình sống đây á, thì nó có ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên cái thức này đó, nó là ngũ duyên này, năm cái duyên này nó hợp lại đó. Cái con người của mình. Mà khi mà năm cái duyên này nó đã thì nó không còn cái thứ gì, cái thức nó cũng mất luôn.
Mình còn người tu mà mình còn
à, người tu tu nhờ mình có cái sức định, cái sức làm chủ của mình, cái lực làm chủ của mình còn à, cho nên cái này nó còn gì đó là cái trạng thái hiện bây giờ mình nhận ra được cái trạng thái đó là lúc mình chết tất cả cái này mất. Cái trạng thái khi mà mình còn cái thức thì mình thấy nó đó. Nhưng mà cái thức mất thì cái đó nó cũng còn, nhưng mà gì nó không có cái thức để nhận. Cho nên mình diễn diệt. Cái chỗ này gọi là diệt đế. Diệt đế là cái bàn. Diệt cái tâm ham muốn, cái duyên nhân sinh tử. Diệt hết rồi. Thì cái thức này nó hoại diệt luôn, nhưng cái trạng thái của nó là. Cái tìm về. À, bây giờ nó có cái thức, cái trạng thái đó, cho nên cái thức mình cũng thấy được cái trạng thái đó. Khi mà cái thức diệt thì cái trạng thái nó là. Còn mình á, mà không tu á, thì mình không nhận ra được cái đó, không nhận ra được cái trạng thái đó. Mà cái thức mất thì mình cũng mất luôn, vì mình biết. Cho nên mình tu mà đúng rồi thì mình sống, mình biết cái chỗ mình về. Mình chết đi rõ là mình biết gì đó. Còn mình không tu thì mình không biết, mình đi đâu không biết, mình chết mình mất tiền không biết. Nhưng mà thật sự ra thì cái lòng tham muốn của mình, nguyên nhân mà sinh tử cái nghiệp lực đó, nó tiếp tục tái sinh trong nhân quả.
Giờ mấy cái thức liên quan với cái thức đó là nó tiêu hết luôn.
Tiêu hết rồi. Nhưng nói chung là tại vì người ta trẻ, người ta trẻ cái tâm hơn, nó nhiều cái loại thức. Thì sự thật ra nó có một cái thức, cũng như nội ở trong cái thân ngũ uẩn của mình. Thì mình thấy cái sắc thức của mình đầu tiên, thì người ta trẻ cái sắc thức đó ra. Người ta trẻ sắc thức đó ra, nó làm sáu cái. Mắt tai mũi miệng thân ý thức sáu cái thứ rồi, rồi cái tưởng thức của mình là mình mộng chim bao đó, đó là một cái thức thôi. Còn cái thức quẩn nó nằm yên đó, nó chưa hoạt động. Nhưng mà sự thật cái thức quẩn nó đang hoạt động ở ý thức đối với thân của mình, sạch thân và tưởng thức nó cũng đang. Nhưng mà tại vì nó làm việc ở trong cái thân, cho nên nó hoạt động ở cái văn phòng đó, nó làm như vậy. Khi mình ngủ thì nó hoạt động ở trong cái văn phòng của cái tưởng, mà mình thấy mà tưởng thức, cái sự thật nó có một. Các nhà tâm lý mà chia rẽ cái thức này ra nó quá nhiều tâm dương, tâm sở đủ loại. Là thành ra nó bị việc di thức, vì tâm lý học, nó làm cái làm cho mình rối ren trong này, cái sự thật chỉ cho mình hỏi. Mình chia cái này cái kia để làm rối mình. Coi như mình làm hay, nhưng mà từ giờ cái hay nó lại quy định.
Ba cái phần dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó phải nó tương ứng với cái thân tâm ý với tưởng.
Đúng
đó. Nó còn không biết nó có chưa là
đúng đó, đúng
đó. Là cái đó
đúng đó. Nó đó chứ không phải gì. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó đó. Cái không có phải là khó cái cõi. Thằng phải hiểu được Đức Phật rất là cụ thể và sắc. Khi nói cái điều gì không có tự tưởng. Tại mình nhận ra ra nghĩ tưởng quá ra. Thành ra nó mới có cõi.
Cái Đức Phật nói cái thế giới thì mình lúc trước con cũng thắc mắc hoài, giờ con muốn đọc cái này, con muốn hỏi thầy cái
đó, chính cái chữ đó nó nói rồi. Bởi vì nói gì Phật thì cái gì nó rất cụ thể, rất khoa học. Cho nên ông Phật ông đâu có khoa học, nhưng ông nó rất cụ thể, không nói cái từ được. Còn mình á, thì tại vì mình tưởng, mình trừ tưởng ra nhiều cái cõi như vậy. Đáp Đức Phật nó vượt giới, nó ở đâu, mình thấy cái gì, nếu mà không vượt là sắc giới không phải là mình sao, mà vô sắc giới không phải mình sao? Ngồi đó mà tưởng không phải là vô sắc. Bởi vì đọc mà không hiểu á thì nó tưởng không sáng để cái đường của
mình. Từ đó tới giờ mấy ngàn năm ta nói vậy, đọc mình cứ nghe theo,
cứ nghe theo. Bởi vì cái người tu mà không có chứng là không thấy được. Mà thiền đó, bốn thiền đó như vậy, không thực hiện được thì không thấy được. Cho nên tưởng ra.
Vì cái cách hành gian á, trong chứng kinh á, nó dễ làm cho mình lầm lắm. Như cái thuốc này con đọc con cũng không biết suy nghĩ gì sao. Vì nó khi tùy theo với tiên nghĩa thanh tịnh thì có thể nghe được hai loại tiếng, là loại tiếng của chư thiên và loại tiếng của người. Sao kỳ vậy, nếu chư thiên với người lặng nhau sao mình lại nghe được hai thứ tiếng?
Hai thứ tiếng là vì một cái người thiện một nghĩa, bởi vì chư thiên lấy thiện mà làm chủ. Ví dụ như một người thiện, người ta lại nói chuyện mình biết người đó người thiện, cụ thể lắm. Người gã họ nói mình cứ tâm khi lời nói gian dối, họ nói hay ho chứ anh nói gian dối gì.
Như vậy thì người thường họ không biết gì, cần phải thiên nhĩ biết
gì. Bởi vì nó thiên nhĩ, thiên là thiên ở đây không có nghĩa là nghe ngàn xa ngàn dặm. Thiên đây có nghĩa là chỉ thiên là trời, nghe được cách thiện của mình tu thật thiện là mình sống lên cách thiện. Ý như vậy nghĩa là mình phân biệt được cái người lành và cái người ác. Đó là cái chỗ ý của mình, cái thực tế của mình. Mình nghĩ xa nữa đó, khi thiên đâu, ở đâu cũng vô hình đâu nữa. Thì cái đó là cái gì vậy? Bởi vì cũng con người của mình ở trong thế gian này, nhưng mà người đó là chư thiên, người đó hay người ta thực hiện cái lành của mình, người ta không có phạm vào cái khác, người ta sống trong thực hiện này, thì đó là chư thiên.
Nghe nói vậy thì các thiên nhĩ thì cái người bình thường cũng có
chứ, bởi vì người nào có chứ đừng nói tại vì mình không hiểu cho nên mình tưởng thiên nhĩ là phải thực hiện cái gì.
Vì vậy đây nói tu tới cái mức đó thì có thiên nhĩ mới dễ lầm
thôi. Bởi vì tu tức là phải sửa là những cái lỗi lầm của mình, những cái sai quấy cái thiện á. Thì nó nghe ở đúng là mình đã thấy được, nghe được cái thiện. Còn bây giờ mình nghe chưa được cái thiện đâu. Phải không? Nhiều khi cái ác mình nghe chưa được, mình chưa biết. Cho nên phải tu rồi mới thấy được cái thiện á. Cũng như bây giờ nói nhân quả thiện á. Nhưng mà sự thật ai biết được hành động, mình thấy là thật thiện mà. Nhưng mà làm sao mình biết được đó là thiện? Mà mình thấy thiện, nhưng mà đó là ác mà mình không có biết được. Cho nên mình chưa có thiên nhĩ. Nghe chưa có biết. Cái lời người ta nói nghe nó thiện, trong đó có ác mình đâu có biết. Phải có người có thiên nhĩ, tức là phải thâm sâu ở trong cái định tĩnh của mình. Mình phải thâm sâu vào cái nhân quả. Mình nghe người đó nói, mình biết. Thầy nói nó thiện chứ không thiện. Khó lắm chứ không phải dễ. Phật muốn nói cái chỗ đó là mình phải tự thấy chứ.
Khéo léo lắm.
Khéo lắm. Nghe thiện chứ mà không có ác. Khỏi người nói giữ đỡ nghe ác hay chứ. Mình không đủ thiên nhãn, mình không có suy nghĩ. Cho nên nó thực tế, chứ không phải là có cái thế giới siêu hình. Chư Thiên nói, mình ngồi đây mình nghe Chư Thiên nói, người ta tự nó quá. Mình phải xa vời cái pháp tu của mình. Bởi vì bài tập nhị nhân duyên, Đức Phật nó 12 nhân duyên nó hợp lại nó thành thế giới đau khổ. 12 duyên đã ra thì thế giới đau khổ. Thì rõ ràng là trong thập nhị duyên thì nó có cái nhân sinh quan của mình, tức là trong ngũ uẩn nó có năm duyên của uẩn, của uẩn và bảy duyên kia nó của các thế giới đau khổ. Thì nó có lục nhập, nó có sắc duyên gì xuất phát, đó là cái thế giới quan ở ngoài. Rồi nó mới sanh ra ái thủ này kia do mình tạo cái thứ đó, thì mấy cái duyên đó mình tạo sáu cái duyên nọ, sắc thân hương vị xuất phát, tức là lục nhập sáu cái đó là sáu cái thế giới quan của mình. Nó thấy nghe này kia mình nó tác động cho cái thân của mình, nó gây ra xúc thọ rồi ái rồi hữu thủ đó, nó có sự đau khổ của mình. Nếu mà không có nó thì coi như nó không gây ra những cái này. Nó tạo ra một cái gì đó. Vì vậy mà khi cái này hoài thì nó hoàn toàn khi nó không còn cái gì. Mà khi nó hợp lại là thế giới cổ đó. Đây là nói về thế giới quan. Cho nên thập nhị nhân duyên đó, thì cái bài kinh là thập nhị nhân duyên, tức là Đức Phật muốn nói thế giới quan của Đức Phật. Mà cái bài ngũ uẩn đó, tức là Đức Phật muốn nói nhân sinh quan của Đức Phật. Cho nên sắc thọ tưởng hành thức nó đủ. Một con người nó phải gồm đủ những cái duyên, không thể thiếu một duyên nào được. Mà chết rồi thì cho nên vì vậy đó mà từ cái cõi thiện là cõi thiên, từ cái cõi ác là ác quỷ, từ cái cõi có dục là cho nên cái cõi dục này, cõi vô sắc, cõi sắc, cõi vô sắc này. Đó là mấy cái chỗ mà Đức Phật xác định ở trong kinh, nhưng mà tại vì mình sống tưởng quá là nó thành quá cao siêu. Nó còn ngày
chưa được mà lý sư thì ráng nỗ lực sống cho đúng phạm hạnh, là sống cho đúng phần ăn ngủ lập cư, mà ăn với ngủ phải cố gắng chiếm nấu, mà cố gắng chiếm nấu ngủ là đi kinh hành. Còn lập cư là nhất định nghiệp nào phá lập cư nhất định không phá. Lập cư là không được nói chuyện tiếng này, không được nói chuyện này, không được làm công việc gì hết, không gọi là lập cư. Sống cái đời sống như vậy mới đúng nghĩa của Phật. Cho nên chúng ta sống với đức hạnh này thì chúng ta sẽ làm sáng lại đạo. Chỉ có sống mà thôi. Bởi vì thầy thường nhắc sống là tu là sống. Nhớ kỹ những cái lời dạy này ở trong văn thư rồi không mất đâu. Nhớ gì mở là nghe tới nghe lui, mà sống cho đúng những cái lời thầy dạy. Thì thầy nói là ông Phật sao mình như vậy, thầy làm được những gì thì các sư sẽ được như vậy.
Không như bây giờ thầy có hiện thần thông, thầy sợ thầy hiện thần thông là làm cho người ta nhắm vào cái thần thông mà không nhắm vào cái phạm hạnh. Người ta ráng người ta sống phạm hạnh là vì thần thông chứ không phải vì thần thông. Ở đây chúng ta tu vì phạm hạnh chứ không phải vì thần thông. Vì tâm bất động, trước các pháp, trước các tâm họ chúng ta tu vì sự giải thoát chứ không phải vì thần thông. Còn thần thông nó là cái thứ quyển quá, cái thứ phụ, nhưng chúng ta vẫn có đủ, chúng ta sẽ chứng minh được những cái điều này. Đó, thì cho nên chúng ta phải nhìn vào cái chính mà không nhìn vào cái phụ. Cái phụ sẽ được. Lý do đây nói tâm thanh tịnh thì nhu nhiếm rồi thì dễ sử dụng. Muốn làm việc được, nhưng mà chúng ta không làm được. Chúng ta làm sao với mục đích bây giờ chúng ta làm. Và bây giờ chúng ta còn sao mà ráng mà tu để cho có được. Thì cái phạm hạnh mình cũng được. Thầy nói bởi vì còn cái tham tham này thì cũng được. Cho nên bây giờ thầy thể hiện thật không, thầy tay trời được. Thầy quá hào quang, tối thầy quá hào quang, thầy sáng trời đi được. Nhưng mà quý sư có cái tâm niệm đó rồi thì ông nội không có xả được cái tâm này. Vì muốn được cái kia mà thực hiện cái này ráng, tức là ức chế rồi. Ráng mình sống làm hạnh để cho được cái này gì? Vì cái tâm tham nó tự thành cái đó. Tham thật thật. Cho nên nó không đạt được. Cho nên thầy nói là không, nó là quỷ quá, nó không thật. Đức Phật đã nói quỷ quá rồi. Thì chúng ta biết là cái người biết này cũng được. Thì hiện là đối xử thầy nói. Bây giờ có ông đó tu một tâm, có thật không? À, ông bây giờ ông nghe thầy bác ông làm mật tâm thế này thế khác, ông đến đây thi triển để mà viết tâm hại thầy, thì thầy sẽ thực hiện thật không? Đâu không, chứ còn không thực hiện tầm bậy. Thực hiện tầm bậy á, thì đệ tử của mình nó cứ nó nhìn cái thần thông đó, nhìn làm sao mà ngồi có màu quan được, như thầy là ngon. Cái tâm này nó không diệt được, mà nó không diệt được thì cái tâm thanh tịnh này nó không được. Nó khổ cái nó không vô nổi. Chứ phải chi mình luyện một cái khác để có thần thông cái này á. Bây giờ luyện cái bùa cái chú gì để nó phóng màu quang lên, cái đó nó hoài cái tâm thanh tịnh của mình thì nó được. Còn cái này nó do cái tâm thanh tịnh mà nó được cái này, mà bây giờ cái tâm nó mất cái này mà nó không thanh tịnh được thì nó không được cái này. Bởi vì thầy biết được cái đó cho nên nó khó quá. Cho nên ví dụ như chẳng hạn bây giờ cái tâm ruột của quý sư như thế nào là một người nhập nhĩ thiên người ta đã biết. Như trong cái bài kinh vừa rồi in tập 1 thầy có nhượng lại cái chỗ mà ba cái loại thần thông á, thì cái chỗ lại là thần thông đó trong cái bài kinh Phật cũng nói rất rõ mà. Thấy tướng người ta biết được tâm này, nghe tiếng nói người ta biết được tâm này, phải không? Còn bây giờ không cần thấy, không cần nghe, không cần thấy tướng, không cần nghe gì, mà có người hỏi người đó như thế nào biết họ nói nữa. Mà cái thiền đó là nhĩ thiền chứ đâu phải nhập diệt tâm tướng. Nhập nhĩ thiền là cái đó được rồi, chứ đâu có phải cần phải nhập cái tứ thiền. Chúng ta thấy từ cái sơ thiền tăng thanh tịnh mà chúng ta được thì cái nhị thiền rất dễ. Mà nhị thiền rất dễ thể hiện ra cái thành phần chúng ta thấy rõ rồi. Mà nó đâu có cái quan trọng gì đâu. Chỉ nói chơi vậy thôi chứ nó ít lợi gì cho người ta đâu. Như vậy thầy nói là sự kinh điển hoặc là xác định rõ ràng và cái sự thực hiện của thầy thầy cũng có. Cho nên ai làm sao hơi thấy Phật được. Phật nó nói mình chỉ có làm lợi mà làm tiêu hết, làm sao mình lửng hơn cái Phật được. Còn mấy ông đại thừa như ông Long Thọ nè, ông Mã Minh nè, ông nói ông Thế Thông nè, ông nói vậy chứ ông có làm được không? Ông có tàn hình biến hóa được không? À, ông luận của ông ở trong kinh sách ông nói đâu. Ông nói hay cũng có làm gì được. Rồi bộ Bát Nhã cũng quá trời quá đó. Cái bộ Trung Quán Luận, ông luận gì tấn công cũng quá trời hay. Nhưng cuối cùng ông có làm được những gì? Chỉ thấy nói còn nữ. Cho nên ở đây thầy thấy hầu hết là các tổ mà chỉ nói cho cao chứ còn làm được. Lời nói giữa cái hành động nó không đi đâu, tức là nhất quán. Còn lời nói của Phật nó đi đâu dưới cái hành động, Đức Phật nói đâu làm được đó. Nó ba tháng ba nhập niết bàn, ba tháng rồi không sai chỗ nào. Mà nhập niết bàn bằng cái đường lối nào nhập cho chúng ta xem, ba lần nhập tới nhập lui để chúng ta thấy. Nhưng không có gạt chúng ta. Còn mấy ông nói cũng tự tại sinh tử, ông trèo lên càng sang thiên, ông ngồi ông nhập cái gì đó, cái pháp nào mấy ông nhập được cái đó. Em có làm với ông Phật không? Làm chỉ lắm. Thì mà ông bằng quẩn, cha con bằng quẩn chết, chúng ta đọc thấy có không? Trèo lên sang thiên ngồi, cô lên chiếu ngồi, nhập định cái định, bỏ thật, nhập cái định nào đây? Còn ông bằng quẩn thì nằm bên trên bắp đùi, ta nhập định cái định, bỏ thật, nhập cái định nào mà ông bỏ thật? Ông Phật rõ ràng, chứng minh rõ ràng. chúng ta thấy được cái chỗ mà nhập tứ thiền mà xả bỏ đó. Đúng tâm thân, bởi vì tứ thiền là chỉ hơi thở, tâm thở là con người chúng ta chết. Còn mấy ông nhập cái định gì mà hơi thở em dừng, em nói đi, nó không nói được mà mấy ông nói được chuyện. Cũng như là quý hòa thượng bây giờ đó, chết ở trong đau khổ mà nói là thu thần nhập diệt, cái đó là nói láo. Nó thì hôm nay thầy nói nó con đường của Phật nó cụ thể rõ ràng. Thứ nhất chúng ta là con người ta sống đạo đức lành, đạo đức lành thì như thế nào không làm của mình, mà không làm của mình của người thì tức là ly dục bị áp pháp. Nếu mà còn dục thì không thấy nào mà chúng ta gọi là không làm của mình của người. Hễ còn dục tức là còn khổ mình, hễ còn dục tức là người ta nói nặng mình là mình giận liền, mình sanh liền, mà sanh tức là mình làm khổ mình rồi, làm sao phải là không làm khổ mình chứ nữa. Thì đủ biết thì tri là nói rằng đạo đức không làm khổ mình của người, mà phải tu tập, mà phải biết đủ mọi cách nó mới không làm khổ mình. Kế tục phải được vậy, hội học cái đạo đức đó cũng thấy là đủ cái đời sống của chúng ta là vậy đó. Còn cái phần kia chúng ta cũng quan trọng rồi, nếu mà cái đạo đức này có được thì cái phần kia chúng ta làm được tâm nhất rồi. À, chúng ta tu có cái, có cái phần này thôi, còn cái phần kia chỉ ra lệnh thôi. Thì như vậy là thầy nói một đêm là Đức Phật đã tam minh đã sống rồi, có đúng không? Còn ba ngày đó là tại vì chúng ta nói chung là cái pháp hướng chúng ta còn phải nhắc tới nhắc lui nhiều đó, ba ngày là tối đa. Cho nên coi như là nhập tứ thiền thì kể như là canh một, canh hai, canh ba giữa đầu canh thấy không, rồi canh giữa, canh cuối là xong tam minh.
Nên là pháp còn hai thì đưa vào bao lâu rồi
thầy nói nó chỉ có một đêm là xong rồi, Phật cũng vậy, thầy cũng vậy, bởi vì nó nhiều quá.
Tự nhiên ý túc
tức là mình từ cái định ý túc, từ cái này kia tập luyện rồi đó, thì cái đó nó mình tập luyện nó lâu lắm, nhưng mà lâu nhất là cái chỗ mà tâm ly dục. Còn cái kia mà chỉ hướng một lần hay là nó 10 lần là nó thấy thôi. Cũng như bây giờ cái tâm thanh tịnh rồi, mình hướng vô để mình vô nhập cái nhị thiền, mình nói thằng tứ thằng chỉ nhưng đi giết đi, mình ngồi yên lặng nó chưa hướng lần nữa, hướng lần 3 lần 4 lần rồi hết vô. Nó vậy chứ đâu phải mình ngồi mà nó vô đâu.
Muốn nhập tâm thì phải ra gì
phải tức là hướng ra, bởi vì nó vô rồi thì tức là ở trong đó mình hướng ra, mình hướng ra nó ra chứ mình hướng ra nó không ra ở trong đó, cho nên phải xuất rồi nhập. Cho nên Đức Phật mới nói ví dụ như nhập sơ thiền rồi thì phải xuất sơ thiền rồi nhập nhị thiền, rồi xuất nhị thiền rồi mới nhập tam thiền, xuất ra rồi mới nhập cái khác, chẳng phải ở đó mà nhập ấy tí nữa không được. Đừng có nghĩ cái chồng lên không phải không, cái thiền định nào nó liên lấy vậy, mình phải xuất cái đó ra rồi mình mới nhập. Vì đọc lại cái bài kinh Niết Bàn mà Đức Phật nhập Niết Bàn, xuất nhập vô ra để nhập cái đó vô rồi thì bắt đầu xuất cái đó nhập tới cái khác, rồi bắt đầu xuất cái định đó nhập tới cái khác. Đúng. Cho nên xuất nhập mình mà nếu mà không có cái pháp hướng là xuất nhập được. Bởi vì thiền định nó chỉ còn cái duy nhất có pháp hướng, mà người dạy thiền định mà không dạy pháp hướng là người đó như lý tắc ý là cái người đó hết biết rồi, người đó dạy thiền điên. Bởi vậy thầy mới thấy khi mà tu rồi mới dám chắc là mấy ông tổ này dạy thiền điên, bởi vì không thấy pháp hướng. Còn ông mà có cái người lý tắc ý dám là thật dạy đúng.
Thầy tu
đó thì vậy mới biết rõ, chứ còn cỡ mà không tu thì không biết cái pháp như lý tắc ý này. Có tu rồi mà thấy được cái giá trị của pháp như lý tắc ý. Vì vậy mà thầy lấy những cái bài kinh của Phật mà thầy ghi vô để các con thấy cái chỗ pháp như lý tắc ý, cái Phật nhắc đi như thế nào. Đó là nó quan trọng đến cái mức độ đó mà ông Phật nhắc như là có một pháp này. Có một pháp này. Chứ không phải hai pháp rồi. Đó mình tu cái lực mà không tham duy này nó có thì cái lực này nó diệt, cái lực này diệt cái lực tránh cái sanh duyên hồi diệt lậu quẩn hết rồi. Do đó cái lực này nó có hai cái lực. Bây giờ mình không có pháp tu, mình cứ ngồi thiền mà mình không tu cái lực làm sao có lực, cho nên tôi tu hoài tham duyên duy không hết, còn này ta có lực. Ở thầy nói bây giờ cái tai mình đau này là cái nghiệp cái gì mà mình dùng cái lực của nó. Thôi này đi đi, đừng có cái lực của mình chứ gì. À, bây giờ cái lực nó yếu thì nó còn đau, mà lực nó mạnh thì nó đi. Thấy rõ không? Bởi vì thầy nói cái pháp nó rõ ràng như vậy mà thầy nói có người làm được rồi.
Không phải làm được, thầy làm được, còn những người bây giờ chút chút nữa còn thấy sao mà.
Các con thấy những năm có cái hiệu hẳn thì đó là được rồi, nó bảo chứng cho mình thấy mình làm được cái nhỏ này được rồi, thì cái lớn này nó sẽ làm được à.
Chu tiếp theo
nữa. Tiếp theo nữa để cho tạo cái lực. Vì cái lực của mình yếu quá, cái lực này yếu quá, tức là mình biết cái sức nó chưa đủ. Mình lực, mình nỗ lực của đó mình đâu có nó phải không? À, bây giờ mình tu thời gian nó khó được chút chút là. À, bây giờ mình tu nữa nó có nhiều nữa, tu nữa có nhiều nữa một ngày.
Mà nó mất thì bây giờ nó đau là cái lực, cái nghiệp lực này nó đẩy cái đi hết.
Cho nên cái thân này thì nó hoại diệt. Nhưng mà nó là do cái thân nghiệp mà. Nó phải hoại diệt, nó phải đau nhất, nó phải bệnh như vậy. Nhưng mà có cái lực này rồi, phải không? Cái lực mà không đau nhất, không có nhân quả này rồi, thì cái thân này nó sẽ phục hồi, nó sống bao lâu cũng được. Hiểu vậy chưa? Cho nên nó cũng sống bao lâu cũng được. Đức Phật nó sống bao nhiêu kiếp cũng được, tại ông Anan không yêu cầu thôi. Còn bây giờ mấy con yêu cầu chứ cỡ không yêu cầu thì đi lâu rồi. Thì không, thật sự không ai yêu cầu thầy. Yêu cầu thầy còn ở lại thì giúp đỡ được. Bởi vì cái duyên của người ta còn cầu khẩn mình đâu có bỏ được. Người ta tạo cái duyên. Cái duyên. Thế mấy con nói, mấy con không cầu rồi. Nghĩa là thầy Thanh Từ mà không cầu lần đầu tiên mà thầy đi lúc cách đây gần 20 năm, năm 1980 tôi xong rồi thầy về thì xin thầy Thanh Từ thầy nhập viện. Thầy chỉ nghĩ là cái pháp khó lắm, tu được người ta sống giới như nào. Bây giờ thầy thấy hầu hết rồi, chỉ bây giờ chỉ cho mình lên đó nó mình xin hòa thượng để nhập niết bàn bằng cách là mình nhập định làm chủ được từng hơi thở của mình chết để cho mọi chúng xem thấy thôi, rồi mình đi cho người ta tin rằng có người ta thành được. Thầy lên xin hòa thượng thành Tựu và thầy yêu cầu thầy ở lại giúp thầy, cho nên thầy ở lại. Người đầu tiên yêu cầu thầy đó là hòa thượng. Chúng sinh có phước lắm có hòa thượng yêu cầu với Phật tử, hòa thượng muốn à bây giờ để thử coi thử coi có làm được hay không đó, à bây giờ thì chấp nhận cho con ở lại đây để mà thực hiện cái sự việc. Thì được rồi, thầy sẽ ở lại trên sân một tuần nữa. Hợp tất cả Phật tử tử đại. Bây giờ thầy đã đi sao? Định chỉ hơi thở, bỏ thôi. Thầy tính cho mình ra. Ra đi. Rồi. Bắt đầu từ đây, thầy khuyên từ đây về sau, thầy nói theo cái đường tổ của Hòa Thượng mà thực hiện cái giới luật, mà thực hiện cái luật, cái sự chỉ này. Cuối cùng nhắc Phật tử về. Nếu Hòa Thượng không yêu cầu, nếu mà không, thầy về Hòa Thượng yêu cầu. Và tôi nói với thầy, thầy thì đang ra tính hương thiền phước lâm thì mà chú tu được thì mình chú hãy giúp ở lại giúp thầy đó. Thầy hòa thượng nói vậy mà thầy mới hỏi hòa thượng bây giờ con ở lại giúp thầy giúp như thế nào. Hòa thượng mới đọc lại tất cả những kinh sách các sử rồi mình kia đọc lại hết thì đó có cái chỗ để giúp thầy. Rồi hòa thượng trao cho thầy những kinh sách này kia nọ. Thầy về 2 năm rồi ở trong pháp thầy liên tục ngày đêm thầy đọc, thầy viết thành cái bộ sách đưa về trước Phật. Thì phân tích từng cái bài kinh, bài nào đúng, bài nào sai thì gạt sạch cái hết. Thầy làm gì đó. Cuối cùng luồn lách ở dưới hòa thượng để cuối cùng để trao cái bộ kinh như hòa thượng không thấy được thôi.
Thầy
làm thử
này. Không có chữ đọc lại mà mình tu xong rồi đọc lại làm chi nữa. Thầy làm thử
không, không phải, ổng biểu thầy có nghĩa là ổng nghĩ là thầy chưa có thâm kinh sách cái ý của ổng mà. Thầy nói ổng biểu, nhưng mà không ngờ thầy đọc lại để mà thầy phân tích cái nào của Phật và cái nào của ngoài đạo.
Thì ổng thấy cái chỗ mà thầy phân tích rõ ra
đó. Thì đó thầy mới đưa ra hai cụ văn văn đó. Ổng mới sai, ổng có đúng ý rồi. Thầy tự đánh mắt luôn. Ý của bà thượng khuyên là cũng thật sự là bởi vì hòa thượng nghĩ rằng hòa thượng thông suốt như vậy là do học, do hiểu biết cái tạng kinh, cho nên bảo thầy bây giờ muốn giúp hòa thượng là phải thông suốt cái tạng kinh, mà cũng như là thầy Nhật Quang ở Thường Chiếu vậy, phải thông suốt vậy mới giúp được sẵn cái tu của mình nữa. Chứ không ngờ hòa thượng nghĩ rằng cái tu là người ta tu như vậy là người ta thông suốt hết rồi, chỉ bây giờ có cái là người ta gạt cái nào không đúng ra thôi, chứ không phải cần đọc nữa. Còn ông tổ nào mà làm sai hoặc làm đúng người ta cũng đều biết, nhưng hòa thượng không nghĩ là phải đọc sử của các tổ mới biết tổ này truyền thừa sao với nhau, nối cái đăng như thế nào, cái đèn tổ như thế nào đó. Mà nói thì hòa thượng thì đọc là để cho nó vững, để giúp hòa thượng ở trên cái đường mà gọi là vừa kế đi giúp hát như hòa thượng vậy. Chứ không ngờ là thầy là bác. Người kế cho nên vì vậy mà thầy trò nó lần lần, nhưng mà thầy cố gắng, thầy khi mà thầy biết rồi thầy cố gắng để mà núp theo lưng hòa thượng, giúp hòa thượng. Nhưng mà không được, vì mấy ông đệ tử huynh đệ của thầy, mấy ổng cứ hễ thấy thầy chui bên đây vô trong đường chiếu thì ổng lôi thì ra không được. Cho nên mấy bài thỉnh nguyện thầy là thầy chui vô đó, chui không được, mấy ổng khùng lắm. Cái ông tự vô trong này nó tan nát. Thầy thì không phải là vô trong nó tan nát, thì vô củng cố. Người nào hiểu tôi thì xin cho những người thầy thầy không có sự thầy không có sự thầy. Ngày hôm đó thầy cũng được.
Chắc là nói khó
lắm. Thành ra nói như vậy, cho nên cuối cùng thì thầy thấy chính thầy cũng hơi cái nào của cái tư việc mà trung tâm ăn dưỡng.
Thầy có giảng cái phần nhân quả nó không có cố định. Cái này con hồi nào tới giờ con cứ ưu tư cái này hoài, con không hiểu. Vì sao này con có đọc cái phần câu nó là tội phước đều không có chủ thể, cũng như do duyên tốt duyên xấu nó tạo ra cái tội phước. Chứ còn tự động cá nhân nó họ không chủ động, họ cũng tùy theo cái duyên cảnh mà cái môi trường nó tạo ra. Thì lại cái câu trong này nó tội phước đều không chủ thể, con không biết sao thì không con mà giải thích cho con nghe được.
Bởi vì cũng như hôm nay mình sống ở trong cái thời gian này, hiện tại này là cái môi trường này nó nằm ở trong cái nhân quả của nó. Mình bình yên, phải không? Mà cái môi trường này bình yên, mà mình không bình yên, nó có những cái đối tượng khác nó đến nó làm cho cái cuộc sống của mình trong hiện tại này nó không bình yên. Thì không bình yên tức là cái quả, nó cái quả nó không bình yên tức là khổ với mình, thì nó có cái quả. Còn bây giờ nó bình yên là nó có cái quả, mà những cái quả thiện nó làm cho mình an ổn, phải không? Thì do đó trong cái an ổn này thì bắt đầu mình nảy sinh ra một cái pháp, cái nhân mới, mình tạo ra cái nhân mới. Vì các pháp nó tạo được cái thuận duyên của mình, là cái quả nó yên ổn này. Bây giờ mình sửa ra, bây giờ mình muốn làm cái gì, không? Mà khi tôi muốn làm đó thì tức là cái nhân mới để tạo thành cái quả kế đó, chứ không phải còn ở trong cái nhân cũ. Nhưng mà bây giờ mình lái cái nhân này, cái nhân mới này, lái nó đi làm, nó tạo thành một cái quả tốt. Mà nếu không lái nó sẽ đi đào cái quả ác. Cái nhân ác của nó sẽ tạo thành cái quả ác cho mình, kế tiếp. Cho nên nó luôn luôn nó luôn luôn nó không phải có một sự cố định, không phải chủ thể đó, mà nó di chuyển, nghĩa là mình dùng cái ý của mình thấy cái này, cái niệm này khởi lên đây thì đi theo con đường này là có đường ác, không được đường lại đi những cái ngã này nó sẽ đem đến lợi mình lợi người, nó không làm của mình của người. Thì do đó mình suy tư như vậy, do cái ý của mình lái nó đi, mình lái cái nhân mới này để cho nó có cái quả tốt của nó. Mà mình không lái nó, mình đi theo cái lòng tham của mình, mà mình không thấy nó ác pháp, tức là cái trí của mình không nhận ra đó là ác pháp. Cho nên mình lái nó, mình đi đến cái đó, thì nó gặp. Bởi vì mình lái trên con đường, mình không lái nó thì nó sẽ đi vào con đường tham muốn. Mà con đường tham muốn thì nó là ác. Nó sẽ tạo thành cái khổ mình, khổ người, mình không suy nghĩ tới trước được. Cho nên do đó cái chuyện nó sắp sửa xảy ra thì mình không biết. Mà bây giờ mình cứ nghĩ là cái điều đó mình muốn như vậy, mình làm như vậy. Nhưng mình không ngờ rằng cái quả nó sẽ đến cái khổ cho mình. Nhưng mà cái hành động ác của mình không nhận. Chứ nếu mình nhận ra thì mình không làm. Mà mình không nhận ra cho nên nó mới thay đổi cái môi trường mình, cái thời gian hiện tại mình đã an ổn. Do cái hành động này nó đưa đến bất an. Hiểu chưa? Cho nên nó thay đổi chứ nó không phải cố định. Và bây giờ mình cũng như bây giờ ngày hôm nay mình an ổn, nhưng mà ngày mai mình phải trả cái quả gì. Nhưng mà ngày mai sắp tới nó chưa đến cái quả này. Bởi vì bữa nay nó đâu có tới ngày mai. Đúng không? Nhưng mà hôm nay mình khởi cái niệm, một cái niệm, mình lái cái niệm đó, nó đi vào cái ngã thiện, nó chuyển cái ngày mai, cái quả ngày mai, nó làm ngày mai mình không có, nó có gặp khổ. Thay vì mình không chuyển nó, thì ngày mai nó hướng mình đi vào cái chỗ cái niệm ác hôm nay, thì cái ngày mai cái quả khổ nó đến, nó sẽ có cái quả khổ cho cái ngày mai của mình. Bởi vì cái cuộc đời của mình sinh ra, nó ở trong cái nhân quả, cho nên nó có cái quả của ngày mai, cái quả của ngày mai. Mà hôm nay thì mình chưa có thì mình thấy đâu có khổ gì đâu. Nhưng mà ngày mai sẽ khổ. Nhưng mà hôm nay mình chuyển được cái hướng thiện, nó đi tẹt qua cái khảo khổ này nó tạo. Nó không có đến như vậy. Còn nếu mà mình đi hướng khác, kết quả khổ này nó đùng lên, nó làm cho mình khổ sở ở tù hoặc là xe đụng chết nữa. Hiểu chỗ đó chưa? Cho nên nhân quả nó không cố định là như vậy. Vì vậy cho nên mình khéo lái nó. Vì cho nên đạo Phật nó nói con người giải thoát được là tại vì mình trên nhân quả mình lái nó đi thì mình giải thoát à. Mình không lái nhân quả mình được thì mình sẽ bị nó lái mình đi thì mình bị à. Nhưng mà nó càng trầm chất lên những cái quả khổ nó thì cái nghiệp khổ mình nó còn khổ nhiều. Và cũng từ đó nó tuôn nó thành cái lực. Cái lực đó nó tiếp tục nó tái sanh, nó tuôn lên nó tái sanh thì nó lại sanh ra khổ nữa. Còn mình cứ lái vào thiện, lái vào thiện thì càng ngày nó càng đi vào con đường thiện thì nó an ổn, nó yên vui cho đến khi chấm dứt hoàn toàn sinh tử.
Cái phần chủ thể thì hiện ra
nó cái phần chủ thể nó không có, nó không có chủ thể. Bởi vì nó không, nếu mà có chủ thể thì nó phải có cố định, còn thì nó không có chủ thể. À, nó tùy
rồi cái nhân quả này nó không có liên hệ cái quá khứ này. Ví dụ kiếp trước thì cái kiếp này nó không có liên hệ,
nó coi như là mình chuyển, nó có liên hệ nhưng mà mình chuyển. Chẳng hạn bây giờ thầy đặt vấn đề nó có liên hệ đó. Bây giờ cái quá khứ cái quả, cái nhân của quá khứ, cái nhân của ở quá khứ thì cái quả ở hiện tại của mình. Bây giờ thầy đã tạo cái nhân ở quá khứ, thầy chỉ sống có thời gian có 50 tuổi, là ngày mai này đúng 50 tuổi là thầy chết á. Cái quả của thầy, cái nhân của thầy ở quá khứ, cái quả của thầy chỉ có 50 tuổi, trong cái hiện tại này 50 tuổi thì chết. Nhưng mà ở trong cái hiện tại này thầy lại chuyển được cái quả đó, là thầy làm những cái điều trước cho nên nó chuyển, thì sống thêm theo tới đó thì không chết. Thế nó chuyển không? Bởi vì nó có liên hệ của quá khứ với hiện tại và vị lai. Bây giờ ở quá khứ là mình tạo cái ác, cho nên đến đây mình sẽ gặp cái tai họa này. Cái tai họa này có thể giúp mình chết. Nhưng mà trong cái hiện tại này, trong cái cuộc sống hiện tại, mình đã tạo được cái phước, cho nên cái quả chết này nó không chết. Nó đến đây thay vì gặp khổ mà nó không khổ mà nó lại hạnh phúc. Nó có liên hệ, mà từ cái hành động mà hiện tại này làm thì cái tương lai này nó sẽ sáng sủa, nó không khổ. Nó cho nên nó không có chủ thể, mà nó chỉ có tùy duyên. Tùy duyên qua cái trí của mình mà chuyển biến, cho nên nó thay đổi liên tục, nó không bây giờ. Vì vậy mà có thể nói rằng cái người mà coi bói nói về vị đàn không đúng. Bởi vì cái luật nhân quả mà nó thay đổi, mà làm sao nói bữa nay ngày mai anh gặp anh bị xe đụng, nhưng mà hôm nay tôi làm chuyện khác được thì ngày mai tôi đâu có đụng được, cho nên nó không được. Nhưng mà nói quá khứ nó nói đúng, cái ông thầy bói họ nói quá khứ mà đúng. Cũng như bây giờ thầy tu chứng, thầy có tâm hơn, thầy biết cái nghiệp sư như vậy, mà nếu trên con đường này mà sư chuyển biến nó bằng cái đường hướng trí tuệ Phật dạy thì nó thay đổi mất, cho nên thầy nói thật lắm à. Còn nhiều tâm hơn, bây giờ thầy thấy nó đúng, nhưng ngày mai nó thay rồi. Nó thay là vì hôm nay sư đã làm cái hành động nó khác rồi, thành ra nó thay rồi, bây giờ nói như vậy nó được không, cho nên không nói. Cũng như bây giờ có người ta hỏi vậy chứ thầy Phật Hạnh có cái duyên tu chứng hay không, thầy nói người nào có duyên tu chứng hết. Nhưng mà họ có lái đúng đường không? Họ không lái đúng đường thì là sao họ tu chứng? Cũng như thầy nói bây giờ sư có duyên tu chứng, nhưng mà hôm nay sư nghe tu chứng, sư không thèm tu thì ngày mai sư làm sư tu chứng. Cái hành động của sư chứ đâu phải hành động của thầy sao? Rồi cho nên đâu có nói được cái tương lai của người ta được, mà chỉ biết cái quá khứ của người ta. Nghĩa là bây giờ nhìn lại quá khứ, sư xảy ra gì thì ở trong tâm minh người ta quán xét, người ta thấy rõ, không ra thế nào. Nhưng mà nói về tương lai thì không thể nói. Người ta biết rất đúng, rất sai, rất rõ, nghĩa là không sai, không sai. Nhưng mà nếu mà hôm nay sư làm một hành động gì, ngày mai nó không đúng vậy, nó thay đổi khác thôi. Cái nhân quả, cho nên vì vậy Đức Phật nói đạo ta ra đời là vì con người không cố định, không có sự cố định, không có chủ thể, cho nên mới ra đời mới khổ người ta được. Người ta lái người ta đi nó không khổ, còn người ta không biết lái thì người ta phải chịu khổ, cho nên nó cứ khổ được mình. Cho nên khi mà đọc cái bài thập nhị duyên rồi, Đức Phật nói thế giới 12 duyên này hợp lại thành cái thế giới khổ, mà 12 duyên này rã thì thế giới nó hết khổ. Rõ ràng là rã ra là tại vì mình đi vào con đường thiện nó rã, mà đi vào con đường ác thì nó hợp lại thì nó hết khổ. Nó có thiện ác ở trong thập nhị duyên nó rõ, cho nên dạy về thập nhị duyên, mà người mà ngộ được lý nhân duyên rồi thì gọi là bậc duyên giác, thì người ta giải thoát được. Người ta không còn, thầy nói thật sự không cần còn ngồi thiền cũng là nghiệm, người ta hiểu được lý duyên giác rồi. Người ta mẻ ngay liền, người ta sống đúng đời sống phàm hạnh, ta lý giới đức, người ta sống dám rồi. Thì người đó kể như là người ta an vui ở trong cái phàm hạnh của vị tu sĩ rồi, thì người ta giải thoát. người ta sống với con, nghĩ đến vợ, đến con, đến dòng họ bà con, cái đó là người ta thấy được cái nhân quả, cái duyên, duyên hợp rồi, người ta không còn lo lắm, bởi vì ngộ được lý thật duyên là người ta giải, người ta không còn lo lắm.